truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ hai ngày 25 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Thành phố Thái Nguyên khai trương cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4.
Chương trình tình nguyện đông ấm số 1 tại xã Phúc Chu, huyện Định Hóa do Thành đoàn Thái Nguyên phối hợp với trường Trung học phổ thông Gang Thép tổ chức. Gần 150 hộ gia đình chính sách được khám, cấp thuốc, cắt tóc miễn phí.
Sinh viên làm mẹ trong thời buổi hiện nay không còn quá xa lạ. Nhiều bạn sẵn sàng từ bỏ những ước mơ đang còn dang dở để học cách làm mẹ. Vậy liệu rằng sinh viên làm mẹ có phải đang trở thành một xu hướng hay còn nguyên nhân nào khác khiến các bạn phải trở thành một người mẹ khi còn quá trẻ và làm mẹ khi còn ngồi trên ghế nhà trường khó hay dễ? Chuyên mục Alo Sinh viên trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Chiều 22 tháng 12, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tổ chức khai trương cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4. Đến dự có các đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, lãnh đạo các phòng ban đơn vị và lãnh đạo 32 phường xã trên địa bàn. Cổng dịch vụ công trực tuyến của thành phố Thái Nguyên có địa chỉ http://dichvucong.thainguyencity.gov.vn. Đến nay, cổng đã được kết nối với Cổng Thông tin Điện tử của tỉnh và Chính phủ. Danh mục quy trình dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4 thực hiện tại Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên gồm 158 thủ tục hành chính mức độ 3, mức độ 4 thuộc nhiều lĩnh vực như tư pháp, nội vụ, lao động, thương binh và xã hội, giáo dục đào tạo, công thương, quản lý đô thị. Việc khai trương cổng dịch vụ công sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp truy cập một địa chỉ và sử dụng một tài khoản duy nhất để khai báo, theo dõi, quản lý hồ sơ, giúp giảm số lượng chứng từ và dữ liệu khai báo. Bên cạnh đó, việc vận hành cổng dịch vụ công trực tuyến cũng sẽ giúp thành phố Thái Nguyên trong việc quản lý, thống nhất, tập trung việc giải quyết các thủ tục hành chính công khai minh bạch. Đây là kết quả một phần của việc triển khai đề án cải cách hành chính thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2020. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy khẳng định, trong thời gian tới, thành phố Thái Nguyên tiếp tục áp dụng, nâng cao, sử dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành các cơ quan đơn vị nhằm không ngừng nâng cao hiệu lực hiệu quả bộ máy quản lý nhà nước và nâng cao chất lượng cung ứng các dịch vụ hành chính cho nhân dân trên địa bàn. Ngay sau lễ khai trương cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3-4, các đại biểu đã đi kiểm tra hoạt động tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Tiếp đó, Ủy ban Nhân dân thành phố tiến hành tập huấn cho các cán bộ công chức của các phòng ban liên quan trong việc sử dụng phần mềm quản lý để giải quyết các thủ tục hành chính cho công dân bằng hình thức trực tuyến mức độ 3 và 4, đảm bảo nhanh chóng, thuận tiện và chính xác.
Ngày 23 tháng 12, Thành đoàn Thái Nguyên phối hợp với trường Trung học phổ thông Gang Thép tổ chức chương trình tình nguyện đông ấm số 1 tại xã Phúc Chu, huyện Định Hóa. Tại đây, đoàn đã khám, cấp thuốc, cắt tóc miễn phí cho gần 150 gia đình chính sách, như khám tổng quan, đo huyết áp, tim mạch, phổi và khám chuyên khoa mắt, răng hàm mặt, các bệnh ngoài da. Ngoài ra, các y bác sĩ còn tổ chức tư vấn cách phòng tránh một số bệnh theo mùa và cấp phát miễn phí các loại thuốc bổ, thuốc chữa bệnh cho các gia đình. Cũng tại chương trình, Thành đoàn Thái Nguyên và Trường Trung học Phổ thông Gang Thép đã tặng 10 suất quà cho các hộ gia đình nghèo có hoàn cảnh khó khăn của xã, tặng nhiều suất học bổng và vở viết cho các em là học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn, khánh thành 3 tuyến đường thắp sáng làng quê trị giá 30 triệu đồng. Chương trình nhằm phát huy tinh thần tương thân tương ái của đoàn viên thanh niên, chung sức giúp đỡ thanh thiếu niên và nhân dân các xã vùng khó khăn, góp phần thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội và chung tay xây dựng nông thôn mới. Trước đó, đoàn tình nguyện đã đến đền thờ Bác Hồ tại xã Phú Đình, huyện Định Hóa làm lễ dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Ngày 24 tháng 12, đoàn thanh niên phường Đồng Quang đã tổ chức tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017. Năm 2017, các phong trào hoạt động của đoàn thanh niên phường Đồng Quang được đổi mới với nhiều hình thức phong phú, hấp dẫn, thu hút được đông đảo đoàn viên thanh thiếu nhi trên địa bàn tham gia. Đặc biệt là các phong trào xung kích tình nguyện phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc và phong trào đồng hành cùng thanh niên lập thân lập nghiệp. Nhiều hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, đảm bảo an sinh xã hội được triển khai có hiệu quả như chương trình tình nguyện mùa đông, hiến máu tình nguyện, ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt. Đoàn phường đã huy động được hàng chục triệu đồng, tặng nhiều phần quà cho gia đình hộ nghèo, gia đình chính sách, đã tổ chức bàn giao và tiếp nhận hơn 840 học sinh, đội viên về tham gia sinh hoạt hè. Nhiều hoạt động bổ ích trong dịp hè như liên hoan văn nghệ, khiêu vũ thể thao, tham quan trải nghiệm di tích lịch sử, tìm hiểu trò chơi dân gian được đoàn phường tổ chức đã thu hút được phần lớn thanh thiếu nhi trên địa bàn phường tham gia sinh hoạt thường xuyên. Trong năm 2018, Đoàn Thanh niên Phường Đồng Quang tiếp tục phấn đấu 100% chi đoàn tham gia các hoạt động tình nguyện, kết nạp mới 30 đoàn viên, 50% chi đoàn trở lên đạt vững mạnh. Nhân dịp này, thành đoàn đã tặng cờ thi đua cho Đoàn Phường Đồng Quang vì có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017. Đoàn Phường cũng khen thưởng cho 6 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017.
Năm 2017, Viện Kiểm sát Nhân dân hai cấp trong tỉnh đã bám sát nhiệm vụ kế hoạch công tác của ngành và nhiệm vụ chính trị của địa phương, hoàn thành tốt các chỉ tiêu công tác kiểm sát đã đề ra. Kết quả cụ thể, trong năm 2017, Viện Kiểm sát Nhân dân hai cấp trong tỉnh đã thụ lý trên 1.300 vụ án hình sự. Số án đã giải quyết đạt hơn 98%, tiến hành hỏi cung, phúc cung 100% các vụ án thụ lý kiểm sát điều tra, không có quá hạn tạm giam thuộc trách nhiệm của Viện Kiểm sát. Tỷ lệ bắt giữ chuyển xử lý hình sự đạt trên 98%, tỷ lệ án kháng nghị phúc thẩm, kiến nghị trong hình sự, dân sự, hành chính được nâng lên về chất lượng. Các chỉ tiêu án điểm, tổ chức phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm đều vượt chỉ tiêu của ngành. Công tác quản lý chỉ đạo điều hành có nhiều đổi mới và đạt hiệu quả thiết thực hơn. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Viện Kiểm sát Nhân dân hai cấp vẫn còn một số tồn tại như vẫn có án hình sự, án dân sự bị cấp phúc thẩm, xử hủy án để xét xử lại, có trách nhiệm của kiểm sát viên. Trong thời gian tới, Viện Kiểm sát Nhân dân hai cấp trong tỉnh tiếp tục tăng cường xác định án trọng điểm, tổ chức các phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm theo tinh thần cải cách tư pháp, tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Viện Kiểm sát Nhân dân tinh gọn, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và chất lượng đội ngũ cán bộ công chức nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ, v.v.
Ngày 24 tháng 12, đội bóng chuyền hơi 167 tổ 18 phường Đồng Quang tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động hội năm 2017. Đội bóng chuyền hơi 167 được thành lập từ tháng 5 năm 2016, thu hút 19 thành viên trong độ tuổi từ 46 đến 76 tuổi, đến từ nhiều phường xã trên địa bàn thành phố thường xuyên tham gia sinh hoạt. Sau hơn 1 năm đi vào hoạt động, đội bóng đã tổ chức được 27 buổi giao lưu với các đội bóng chuyền hơi trong và ngoài thành phố như Đồng Quang, Hoàng Văn Thụ, Tân Thịnh, Thịnh Đán, Túc Duyên, Võ Nhai. Trong quá trình hoạt động, các thành viên của đội bóng chuyền hơi 167 luôn duy trì tập luyện vào các buổi chiều hàng ngày, đồng thời vận động mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia luyện tập thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe. Bên cạnh việc củng cố nâng cao chất lượng hoạt động, đội bóng 167 còn trực tiếp tham gia huấn luyện bộ môn bóng chuyền hơi cho nhân dân tổ 9, phường Tân Thịnh và sinh viên trường Đại học Kinh tế Thái Nguyên. Thời gian tới, đội bóng chuyền hơi 167 tổ 18 phường Đồng Quang tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng hoạt động hội thông qua hình thức tổ chức các hoạt động giao lưu, đăng ký tham gia các lớp tập huấn do ngành thể thao tổ chức để các thành viên có thêm kinh nghiệm cũng như kỹ chiến thuật trong quá trình rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe.
Chuyên mục Alo sinh viên.
Chuyên mục Alo sinh viên.
Chuyên mục
Alo sinh viên.
Xin chào các bạn sinh viên Thái Nguyên. Các bạn thân mến, như vậy là những ngày cuối cùng của năm cũ sắp trôi qua, năm mới Mậu Tuất đang đến gần. Qua một năm gắn bó với chuyên mục, biết bao câu chuyện về cuộc sống, học tập của các bạn sinh viên được chia sẻ. Và chúng tôi, những người làm chương trình, càng vui hơn khi ngày càng nhận được nhiều quan tâm của các bạn. Không chỉ đón nhận một chuyên mục mới, mà chính các bạn đã tham gia vào quá trình sản xuất. Điều đó khẳng định những gì mà chúng tôi đang truyền tải đã phản ánh chân thật về cuộc sống của các bạn sinh viên Thái Nguyên hiện nay. Sang năm mới, hy vọng các bạn sẽ luôn đồng hành cùng chương trình, cùng chúng tôi sáng tạo và phát triển thêm nhiều nội dung mới để đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu lắng nghe của thính giả. Còn bây giờ hãy cùng đến với chuyên mục Alo sinh viên số tháng 12 ngay sau đây.
Tiểu mục Góc nhìn sinh viên.
Thưa quý vị và các bạn, sinh viên làm mẹ trong thời buổi hiện nay không còn quá xa lạ. Nhiều bạn sinh viên nữ sẵn sàng từ bỏ những ước mơ đang còn dang dở để học cách làm mẹ. Vậy liệu rằng sinh viên làm mẹ có phải đang trở thành một xu hướng hay còn nguyên nhân nào khác khiến các bạn phải trở thành một người mẹ khi còn quá trẻ và làm mẹ khi còn ngồi trên ghế nhà trường khó hay dễ? Hãy cùng tìm hiểu qua bài viết Sinh viên làm mẹ khó hay dễ của cộng tác viên Linh Linh, sinh viên khoa báo chí trường Đại học Khoa học Đại học Thái Nguyên.
Theo thống kê sơ bộ, hiện nay tỷ lệ các bạn sinh viên nữ có con khi chưa tốt nghiệp tại các trường đại học ở Việt Nam khá cao. Việc các bạn sinh viên nữ có con và lập gia đình sớm đã ảnh hưởng một phần không nhỏ đến quá trình theo học của các bạn tại nhà trường. Nhiều bạn sinh viên đã phải bảo lưu kết quả học tập của mình để có thời gian chăm sóc con nhỏ. Khi nhắc đến vấn đề này, nhiều bạn trẻ đã bày tỏ quan niệm đồng ý cũng như không đồng ý về việc sinh con khi chưa tốt nghiệp đại học.
Đối với mình thì việc các bạn nữ sinh con khi chưa tốt nghiệp đại học cũng là điều khá là bình thường. Trong cuộc sống hiện đại ngày nay thì điều đó nó không đánh giá được nhiều về con người. Nhiều gia đình thì họ cũng muốn lập gia đình cho con cái sớm khi mà họ đã có tuổi rồi. Nhiều bạn nữ thì cũng vừa học vừa làm để nuôi nấng con mình được, thì mình thấy không có gì đáng lo ngại hay là lý do gì xấu để mà phản đối các bạn ấy không được sinh con sớm.
Với quan điểm của mình thì mình không đồng ý với việc nhiều bạn sinh viên có con khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường, vì điều này sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống cũng như là việc học tập của các bạn.
Theo quan điểm của mình là khi nào mình có sự nghiệp ổn định và tự lo được cho bản thân mình thì lúc đó mình mới nghĩ đến việc kết hôn và lập gia đình.
Theo quan điểm của mình thì mình khá ủng hộ vấn đề này, vì nhiều bạn nữ đã chuẩn bị tinh thần cho cuộc sống làm mẹ thì việc sinh con và lấy chồng cũng không có gì là trở ngại cả.
Vậy sinh viên làm mẹ khó hay dễ? Và nguyên nhân vì sao nhiều bạn trẻ lựa chọn sinh con khi chưa tốt nghiệp đại học và chưa có sự nghiệp ổn định? Hãy cùng nghe chia sẻ của hai người mẹ trẻ mà chúng tôi đã ghi lại được.
Mình lập gia đình từ năm thứ 2 đại học và tính tới thời điểm hiện tại thì mình đã lập gia đình được hơn 1 năm. Về lý do tại sao vào cái thời điểm đấy mình lại lập gia đình thì thực ra thì cũng rất là ngại chia sẻ. Năm thứ 2 thì mình có yêu anh ý, tức là chồng của mình bây giờ ấy ạ. Chúng mình yêu nhau được khoảng gần 1 năm. Chúng mình mất một khoảng thời gian khá là lâu để thuyết phục gia đình bên mình. Việc mà một cô sinh viên năm 2 mà vừa nuôi con vừa đi học thì gặp rất là nhiều khó khăn ạ. Khó khăn thứ nhất là mình chưa có kinh nghiệm về nuôi con nhỏ. Khó khăn thứ hai đó là về việc sắp xếp thời gian, làm thế nào mà vừa có thể dành thời gian cho con mà vừa có thể dành thời gian để đi học. Và một khó khăn nữa đó là về tài chính. Mình thì đang là sinh viên mà lại chưa có thể tạo ra nguồn thu nhập, cho nên là cái việc mà chồng mình vừa đi làm vừa phải nuôi mình và cả mẹ mình xuống trông con nữa thì nói chung là rất là áp lực cho anh ý. Tự bản thân mình cảm thấy rất là áp lực. Mình cũng bán hàng online để kiếm thêm thu nhập, tuy nhiên là nguồn thu nhập ấy cũng không đủ.
Hiện tại thì mình đã kết hôn được 1 năm và con mình hiện nay thì cũng đã được 4 tháng rồi. Lý do mình kết hôn sớm là vì thứ nhất là về tuổi tác thì cả mình và chồng mình đều được tuổi vào năm đó, cho nên là kết hôn quyết định là kết hôn sớm. Thứ hai là do kinh tế của anh ấy, do sự nghiệp kinh tế anh ấy đã ổn định rồi và hai bên gia đình đều đồng ý cho cưới, nên là bọn mình quyết định là kết hôn. Sinh con lúc đang đi học tất nhiên là cũng sẽ có khó khăn, nhưng mà rất may là mình ở cùng với mẹ chồng, cho nên là mẹ chồng đã giúp đỡ mình rất nhiều. Mình vẫn có thời gian đi học và cân bằng giữa chăm sóc con và học hành.
Qua những câu chuyện vừa rồi có thể thấy, chuyện sinh viên cưới và có con khi còn ngồi trên giảng đường không còn là chuyện xa lạ tại các trường đại học cao đẳng hiện nay. Song trên thực tế, làm mẹ ở độ tuổi sinh viên không phải là một việc làm đơn giản, nó cũng cản trở việc học và phát triển cho cả người bố cũng như người mẹ trẻ. Do đó, mỗi bạn sinh viên cần có suy nghĩ chín chắn và dành thời gian cho việc học tập để quãng đời sinh viên của mình được trọn vẹn.
Thưa quý vị và các bạn, ngay sau phản ánh vừa rồi thì nhóm phóng viên của chuyên mục Alo Sinh Viên đã có cuộc trao đổi với cô Nguyễn Hải Ngân, khoa luật học của trường Đại học Khoa học về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Và câu hỏi đầu tiên dành cho cô Hải Ngân đó là một giảng viên lâu năm tại trường, thì cô có suy nghĩ như thế nào về vấn đề sinh viên làm mẹ?
Thực ra thì đối với cái vấn đề mà sinh viên làm mẹ sớm ấy, thì nó cũng có hai mặt. Cô thì cô nghĩ như vậy, nó khi mà làm mẹ ở cái tuổi còn đang dở dang, đúng không, ăn chưa no, lo chưa tới thì nó sẽ rất là vất vả, nó ảnh hưởng đến cái tâm sinh lý, ảnh hưởng đến cái quá trình học hành. Thế nhưng mà cái mặt tích cực ấy thì cô lại nhìn thấy là những bạn mà dù đã dở dang như thế mà dám dũng cảm trở thành mẹ trẻ con ấy khi còn đang đi học thì lại là một điều rất là đáng ghi nhận. Bởi vì rất là có nhiều những cái trường hợp mà khi bầu bí rồi có em bé rồi thì lại có thể là bỏ đi, thì như thế rất là phải tội, đúng không? Và dũng cảm, và những nhiều bạn là vượt qua được cái khó khăn trong những năm đó, vừa sinh con vừa học hành và trở thành trưởng thành hơn.
Vậy thì theo quan điểm của cô, sinh viên làm mẹ có nên hay không, và đối với nhà trường
thì nhà trường có đưa ra những cái chính sách hỗ trợ gì đối với những bạn sinh viên có con khi chưa có công việc ổn định hay vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường?
Cái này thì cô lại là một người rất là hiện đại. Bởi vì là cô thì cô nghĩ là mẹ con thì nhất là con gái thì sẽ tâm sự nhiều. Và bây giờ giới trẻ sống nó cũng thoáng hơn rồi, đúng không? Thế thì nếu như giả sử mà con gái của cô như thế chắc là cô sẽ buồn đấy. Nhưng mà cũng có hơi chút buồn, hơi chút sốc. Nhưng mà cô thì cô sẽ không mắng mỏ đâu. Mà cô sẽ cùng với con gái để vượt qua những cái khó khăn. Chắc chắn là sẽ giúp con gái mình là trưởng thành hơn sau những cái sự việc đó.
Vậy thì qua những chia sẻ vừa rồi, cũng như là qua câu chuyện sinh viên làm mẹ khó hay dễ, thì cô có lời khuyên nào dành cho những bạn sinh viên, đặc biệt là những bạn sinh viên nữ trong việc có con khi chưa tốt nghiệp không ạ?
Cô thì cô nghĩ rằng là như cô nói ấy, bây giờ 9X, 10X là cái quan niệm sống nó cũng thay đổi rồi. Thực ra thì cái việc mà lỡ dở đấy là cũng do nhiều nguyên nhân. Nhưng một cái phần nguyên nhân mà cô nghĩ là cơ bản nhất ấy, đấy chính là cái vấn đề giới tính, vấn đề tình dục ở Việt Nam ấy, đối với các bạn trẻ là còn mang tính chất là rất là e thẹn, không có cởi mở. Và chính vì thế mà các em rất là ngại chia sẻ và ngại tìm hiểu về cái đấy. Vậy thì cái cách tốt nhất của mình là phải tự mình bảo vệ mình bằng cái việc nghiên cứu tìm hiểu về những cái vấn đề tình dục, tình yêu, dựa vào phương tiện internet và báo chí và thông qua các cái trung tâm tư vấn sức khỏe thì sẽ đảm bảo cho các em một tuổi trẻ là đúng thanh xuân.
Thưa quý vị và các bạn, được thành lập từ năm 2006, tính đến nay khoa văn xã hội đã có 5 thế hệ sinh viên ra trường lập nghiệp. Trong số những cựu sinh viên thành đạt của khoa, Đinh Thị Hằng Nga luôn được thầy cô và bạn bè đồng khóa đánh giá là một gương mặt tiêu biểu.
Ngay từ khi còn là sinh viên, Hằng Nga đã là người năng nổ, nhiệt tình, yêu nghiên cứu khoa học. Là khóa sinh viên văn đầu tiên, Nga và các bạn đồng môn đã phải học tập và nghiên cứu trong điều kiện vật chất của khoa và nhà trường còn nhiều khó khăn. Nhưng điều đó không làm nản lòng cô nữ sinh nhỏ bé của đất mỏ Quảng Ninh. Kết thúc khóa học, Nga là một trong những sinh viên có thành tích học tập đáng nể, mặc dù những ngày đầu bạn còn khá bỡ ngỡ và rụt rè trước những phương pháp giảng dạy mới mẻ ở trường đại học, đặc biệt là phương pháp học trải nghiệm. Đó thực chất là phương pháp đưa sinh viên vào các môi trường tác nghiệp thực tế để nâng cao kỹ năng nghề cho sinh viên ngay từ những năm đầu tiên của khóa học. Mới tiếp xúc với những môn học này, Nga và các bạn không tránh khỏi những đêm mất ăn mất ngủ. Ban đầu bỡ ngỡ là thế, lo sợ là thế, nhưng chỉ qua một chuyến đi trải nghiệm ngắn ngày, những cảm giác đó bỗng chốc biến thành niềm vui, niềm đam mê vô hạn. Trong ngày tốt nghiệp, chúng tôi vẫn nhớ mãi lời tạm biệt đầy vấn vương của cô sinh viên ham học ấy. Cô ơi, em ra trường rồi, nhưng khi nào khoa tổ chức đi điền dã, các cô gọi em cho em đi với ạ. 5 năm sau, chúng tôi gặp lại Nga trong buổi lễ chào tân sinh viên K13. Nga về tham dự buổi lễ với tư cách là cựu sinh viên thành đạt để chia sẻ, động viên các tân sinh viên. Bằng kinh nghiệm của bản thân, Nga đã truyền lửa cho lớp sinh viên sau mình niềm vui học tập và nghiên cứu khoa học. Nga nói, đừng biến mình thành những con mọt sách thụ động, mà hãy chủ động mở cửa bước ra và đón nhận mọi tạp âm của cuộc đời. Muốn vậy, các bạn sinh viên cần phải ý thức về việc rèn luyện và tích lũy kỹ năng sống cho bản thân bằng các công việc vốn rất quen thuộc, như tham gia nghiên cứu khoa học, điền dã thực tế, tham gia làm khóa luận tốt nghiệp. Theo Nga chia sẻ, không phải con đường nào cũng trải đầy hoa hồng cho những sinh viên ưu tú, và Nga là cô sinh viên như thế. Cầm trong tay tấm bằng loại giỏi, nắm chắc trong tay các kỹ năng mềm đáng ngưỡng mộ, Nga tự tin trở lại quê hương với hoài bão cống hiến chí lực cho tỉnh nhà. Nhưng kết quả dự tuyển công chức đã không thành, mơ ước trở thành cô giáo cấp 3 với Nga khó khăn biết giường nào. Cũng như bao sinh viên chờ việc, có lúc Nga rơi vào trạng thái bế tắc, mệt mỏi, buồn chán. Những dòng status trên Face, những lời tâm sự đầy bi nản của cô sinh viên vốn đầy nhiệt huyết, khiến chính những thầy cô giáo cũng cảm thấy chạnh lòng. Nhưng em đã đứng dậy, từ bỏ ước mơ làm cô giáo trung học phổ thông để bước vào cuộc sống. Nga lăn lộn với cuộc mưu sinh bằng bất cứ công việc gì có thể, bán hàng, làm gia sư, làm cộng tác viên cho các báo đài địa phương. Trong 2 năm, Nga bươn trải biết bao công việc, nhưng trong lòng em vẫn nuôi niềm tin sẽ tìm được một công việc phù hợp và ổn định. Bặt tin một thời gian, giờ gặp lại Nga đã là phóng viên đài truyền hình. Nga chia sẻ trong niềm vui. Chả việc mệt mỏi lắm các bạn ạ. Những lúc ấy mình luôn nghĩ đến những bài học nói về niềm tin của các thầy cô, nên gặp việc gì mình cũng làm với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Chính những công việc đó đã giúp mình một lần nữa học được nhiều kỹ năng sống cần thiết. Mình hiểu rằng cuộc sống không nhiều màu hồng, nên đừng để bản thân phải chờ đợi điều gì, mà ngay từ đầu tự mình phải lao vào cuộc sống. Cứ làm đi, làm bất cứ việc gì mà bản thân có thể làm, rồi thành công sẽ đến. Bởi một công việc chân chính, dù tầm thường đến đâu, cũng đều có thể trở thành thầy của bạn.
Thưa quý vị và các bạn, bài viết về bạn Đinh Thị Hằng Nga quả thực đã tiếp sức nghị lực, sự vươn lên mạnh mẽ cho các bạn sinh viên Đại học Thái Nguyên nói chung, sinh viên đang theo học năm cuối nói riêng. Bài viết cũng thay cho lời kết của những người làm chuyên mục Alo Sinh Viên suốt một năm qua, chuyên mục do Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên phối hợp với Hội Sinh viên Đại học Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung, Duy Thưởng, biên soạn Minh Tâm và đội ngũ cộng tác viên, phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân. Chúc các bạn luôn mạnh khỏe, học tập tốt và luôn ủng hộ cho chuyên mục của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại trong chuyên mục Alo Sinh Viên số đầu tiên của năm mới 2018.
Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự trưa nay, chúng tôi tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn nội dung nghị quyết số 20 NQTU ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành Trung đảng khóa 12 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới. Một lớn tình hình và nguyên nhân. 1. Sau 25 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 7 và các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đã đạt được những kết quả to lớn, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hệ thống chính sách pháp luật ngày càng được hoàn thiện, mạng lưới cơ sở y tế phát triển rộng khắp, đội ngũ thầy thuốc và cán bộ nhân viên y tế phát triển cả về số lượng và chất lượng. Ngân sách nhà nước và nguồn lực xã hội đầu tư cho bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân ngày càng tăng. Chính sách tài chính y tế có nhiều đổi mới, diện bao phủ bảo hiểm y tế ngày càng được mở rộng, tỷ lệ chi tiền túi của hộ gia đình cho khám chữa bệnh giảm nhanh, ứng dụng công nghệ thông tin từng bước được đẩy mạnh. Y tế dự phòng được tăng cường đã ngăn chặn được các bệnh dịch nguy hiểm không để xảy ra dịch lớn. Các yếu tố ảnh hưởng tới sức khỏe như môi trường, thực phẩm, rèn luyện thân thể, đời sống tinh thần được quan tâm hơn. Năng lực và chất lượng khám chữa bệnh được nâng lên, tiếp cận được hầu hết các kỹ thuật tiên tiến trên thế giới. Lĩnh vực dược, thiết bị y tế có bước tiến bộ, mô hình kết hợp quân dân y được đẩy mạnh, phát huy hiệu quả, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo. Các chỉ số sức khỏe, tuổi thọ bình quân được cải thiện. Việt Nam được các tổ chức quốc tế đánh giá là điểm sáng về thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc. Đạo đức, phong cách, thái độ phục vụ, trình độ chuyên môn của cán bộ y tế được chú trọng, nâng cao. Nhiều tấm gương y bác sĩ tận tụy chăm sóc, cứu chữa người bệnh được xã hội trân trọng ghi nhận. 2. Tuy nhiên, công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân vẫn còn nhiều hạn chế bất cập, chất lượng môi trường sống, làm việc, chế độ dinh dưỡng, rèn luyện thân thể, văn hóa tinh thần ở nhiều nơi chưa được chú trọng, bảo đảm. Nhiều hành vi thói quen ảnh hưởng xấu tới sức khỏe chưa được khắc phục căn bản. Hệ thống tổ chức y tế còn thiếu ổn định, hoạt động chưa thực sự hiệu quả, đặc biệt là y tế dự phòng, y tế cơ sở và chăm sóc sức khỏe ban đầu. Chất lượng dịch vụ, nhất là ở tuyến dưới, chưa đáp ứng yêu cầu. Tình trạng quá tải ở một số bệnh viện tuyến trên chậm được khắc phục. Thái độ phục vụ thiếu chuẩn mực của một bộ phận cán bộ y tế. Một số vụ việc, sự cố y khoa gây phản cảm, bức xúc trong xã hội. Lợi thế của y dược cổ truyền, dược liệu dân tộc chưa được phát huy tốt. Quản lý nhà nước về y tế tư nhân, cung ứng thuốc, thiết bị y tế còn nhiều yếu kém. Công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường còn nhiều hạn chế. Công nghiệp dược, thiết bị y tế phát triển chậm. Đổi mới cơ chế hoạt động, quản lý trong các cơ sở y tế công lập còn lúng túng, đào tạo sử dụng cơ cấu, chế độ đãi ngộ cán bộ y tế còn nhiều bất cập. Chênh lệch chỉ số sức khỏe giữa các vùng miền còn lớn, tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi còn cao, tầm vóc người Việt Nam chậm được cải thiện, số năm sống khỏe chưa tăng tương ứng với tuổi thọ. 3. Những hạn chế yếu kém nêu trên có nguyên nhân khách quan và chủ quan, trong đó nguyên nhân chủ quan là chủ yếu. Năng lực tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước còn hạn chế. Nhận thức về vai trò vị trí của công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân, có nơi có lúc còn chưa đầy đủ, sâu sắc. Chưa coi công tác này là một trụ cột trong phát triển nhanh, bền vững đất nước. Trong nhận thức và hành động, chưa thực sự coi y tế cơ sở, y tế dự phòng là gốc, là căn bản. Tư duy bao cấp, ỷ lại vào nhà nước còn nặng, thiếu cơ chế đồng bộ, phù hợp để người dân tham gia bảo hiểm y tế và thu hút mạnh mẽ nguồn lực ngoài nhà nước đầu tư phát triển y tế. Trình độ phát triển kinh tế của nước ta còn thấp, nguồn lực tài chính chưa đáp ứng yêu cầu phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, ngân sách nhà nước còn hạn hẹp, thu nhập của người dân còn thấp, tiềm lực kinh tế chưa đủ mạnh, trong khi nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng cao, đa dạng, yêu cầu đầu tư cho y tế lớn, dược phẩm, thiết bị y tế chủ yếu phải nhập khẩu theo mặt bằng giá quốc tế. Việc đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập chậm, còn nhiều lúng túng, chưa có sự chỉ đạo tập trung quyết liệt. Cơ chế chính sách về bảo hiểm y tế, giá dịch vụ, tổ chức biên chế còn thiếu đồng bộ. Tác động mặt trái của cơ chế thị trường, cạnh tranh thiếu bình đẳng, còn có sự chênh lệch lớn về thu nhập giữa các cơ sở y tế công lập với tư nhân, giữa các bộ phận trong cùng cơ sở. Công tác giáo dục y đức ở nhiều nơi bị buông lỏng, một số nơi đề cao tuyệt đối hóa cơ chế thị trường, coi người bệnh chỉ là khách hàng.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Bà xã ơi, Tết này mình sắp phát tài rồi đây.
Có chuyện gì mà vui thế mình?
Tin hot đây này, nhằm tri ân những khách hàng đã gắn bó đồng hành trong suốt 10 năm qua, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt thực hiện chương trình khuyến mãi đặc biệt Sinh nhật vàng ngập tràn quà tặng. Ui, diễn ra từ ngày 1 tháng 12 năm 2017 đến 31 tháng 3 năm 2018 trên toàn quốc.
Cụ thể là sao, nói em nghe đi.
Rất đơn giản, chỉ cần tham gia gửi tiền tiết kiệm từ 10 triệu đồng tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là có cơ hội quay số trúng thưởng với giải thưởng đặc biệt là một ô tô Mercedes trị giá 1,5 tỷ đồng và nhiều giải thưởng xe máy SH khác.
Ui, tuyệt thế hả mình?
Chưa hết đâu, khi gửi tiền còn được nhận ngay quà tặng bằng hiện vật hoặc tiền mặt và hàng ngàn giải thưởng hấp dẫn khác với tổng giá trị giải thưởng lên đến 51 tỷ đồng.
Ui, cơ hội trúng lớn rồi đây. Chút nữa nhà mình ra ngay Ngân hàng Bưu điện Liên Việt gửi tiền đi. Biết đâu năm nay nhà mình lại du xuân trên chiếc xe hộp thì sao?
Tất nhiên rồi.
Mọi chi tiết xin liên hệ 1800 577 78 hoặc đến các điểm giao dịch bưu điện gần nhất trên toàn quốc.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc. Nếu không, trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé.
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình, với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900 6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Giữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, dần ngứa, thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là chà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Giữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá chỉ từ dưới 4.000 đồng.
Vàng, vàng, vàng đây rồi. Này này,
đang ngủ mơ hay sao mà cứ ước giữa ban ngày thế bà? Không hề, tôi vừa ra Madrid Tham Banh gửi tiền, được nhận ngay 1 triệu đồng và cơ hội trúng một cây vàng trong chương trình siêu khuyến mãi lộc vàng như ý tiền tỷ đến nhà.
Thế á? Chương trình khuyến mại nào của Madrid Tham Banh mà hấp dẫn vậy bà?
Tôi nói cho bà nghe này, có tới hơn 40.000 giải thưởng cho khách hàng đến gửi tiền tại ngân hàng từ nay đến hết 28 tháng 2 năm 2018. Trong đó có 9.000 giải lộc xuân may mắn hàng ngày lên đến 1 triệu đồng và 93 giải lộc vàng như ý hàng tháng lên tới 1 cây vàng. Đúng là siêu khuyến mãi bà nhỉ, ngày nào cũng có, tháng nào cũng được. Chưa là gì nhé, còn có giải thần tài sung túc bằng vàng và 1 tỷ đồng nữa đấy. Cứ để từ 1 triệu trong tài khoản là có thể trúng rồi. Giải thưởng lớn thế bà nhỉ, chiều nay tôi phải ra ngân hàng ngay mới được. Biết đâu lại nhận được một ông thần tài bằng vàng 1 tỷ đồng mang về.
Gọi ngay 1-800-599-999 để được hỗ trợ hoặc đến phòng giao dịch chi nhánh gần nhất.
Chị Mai mới về quê à?
Ừ, chị tranh thủ về chơi với ông bà.
Ơ, thằng Bin đâu?
Cả năm không gặp, chắc giờ lớn lắm nhỉ?
Em đang buồn quá chị ạ. Thằng Bin nhà em cũng uống nhiều sữa, bổ sung canxi mà chả thấy cao.
Bổ sung canxi là đúng rồi, mà chưa đủ đâu nhé.
Em tưởng cứ canxi và vitamin D là cao chứ.
Khoa học chứng minh rồi, vitamin K2 dẫn canxi và vitamin D hấp thụ vào xương. Kết hợp bổ sung vitamin K2 cùng canxi và vitamin D giúp thằng Bin hấp thụ nhiều canxi hơn, hỗ trợ tăng trưởng chiều cao đấy.
Thế tìm K2 ở đâu chị?
Trong sữa Cun Cao Lớn đấy em. Các nhà khoa học Việt Nam đã phát triển công thức kết hợp vitamin K2, D và canxi độc quyền cho Cun Cao Lớn, giúp bọn nhỏ cao lớn mỗi ngày.
Được quá chị nhỉ? Mà thằng Bin kén sữa lắm.
Em đừng lo, Cun Cao Lớn ngoài sữa thường còn có sữa chua uống và sô-cô-la lúa mạch nữa. Không những giúp Bin năng động mà còn cao lớn mỗi ngày.
Uống Cun Cao Lớn, năng động mỗi ngày, cao lớn mỗi ngày.
Còn bạn đã cao chưa? Đừng lo, đã có Cun cao lớn mỗi ngày.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên hôm nay. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.